Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ Lương Thị Dăm và Dương Thị Thể ở xã Phúc Xuân. Được biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố có 116 mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Phú Xá về việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 tại Đảng bộ phường.
Sự dối trá, hèn hạ, phỉ báng lịch sử, kích động mâu thuẫn không chỉ là hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc. Bài viết của tác giả Nhất Minh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 25 tháng 4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ Lương Thị Dăm và Dương Thị Thể ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và thành phố, lãnh đạo xã Phúc Xuân cùng thân nhân gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng. Được biết, mẹ Lương Thị Dăm có hai người con nuôi là liệt sĩ La Văn Hùng và La Văn Thịnh. Mẹ Dương Thị Thể có hai con là liệt sĩ Trần Ngọc Tự và Trần Ngọc Tám cùng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những đóng góp của gia đình mẹ Lương Thị Dăm và mẹ Dương Thị Thể cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã trao bằng vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và quà cho thân nhân của hai mẹ. Được biết, từ năm 2014 đến nay, thành phố Thái Nguyên có 116 mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Ngày 24 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên. Với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, tháng công nhân sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2019. Để thực hiện tốt tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình hướng đến lợi ích của công nhân, viên chức, người lao động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của đơn vị. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 20 suất quà với tổng trị giá trên 6 triệu đồng cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Cũng tại đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên năm 2019. Đây là chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động trong tháng công nhân do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.
Năm nay, tỉnh ta có kế hoạch trồng mới, trồng lại 875 hectare chè, nhằm cung cấp cho thị trường những giống chè mới bảo đảm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu trồng chè của nhân dân các địa phương. Đến nay, hơn 50 vườn ươm trên địa bàn tỉnh đã cắm trên 76 triệu hâm chè giống các loại, chủ yếu là LDP1, Kim Tuyên, TRI777. Đây là những giống chè mới có năng suất chất lượng cao, ít bị sâu bệnh, gây hại, được bà con ưa chuộng. Thời gian qua, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu giống chè, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã trồng được trên 16.000 hectare chè giống mới, chiếm 74,2% trong tổng diện tích. Việc chuyển đổi cơ cấu giống kết hợp với sản xuất chè thâm canh góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng chè. Năm 2018 đạt bình quân 125 triệu đồng trên 1 hectare, tăng 25 triệu đồng trên 1 hectare so với năm 2015. Một số địa phương như thành phố Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ có giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng chè đạt cao, từ 250 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng trên 1 hectare.
Chiều 24 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức chuyên đề tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc và chương trình Ngày hội đọc sách và hội nhập. Chương trình diễn ra với hai phần gồm phần tuyên truyền về biển đảo với các tổ khúc, thơ, nhạc, Tổ quốc gọi tên mình và tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo của đất nước, tầm quan trọng của biển đảo trong lịch sử và cuộc sống ngày nay. Phần thứ hai là nội dung ngày hội đọc và hội nhập được tổ chức bằng hình thức thi giữa ba đội, đại diện cho ba khối 10, 11, 12 để tìm ra đại sứ sách và văn hóa đọc. Các đội trải qua ba phần thi, thi giới thiệu về một cuốn sách có chủ đề hội nhập, thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa đọc và thi trả lời câu hỏi tình huống liên quan đến vai trò của sách với cuộc sống thời đại công nghệ số 4.0. Tham gia chương trình, em Nguyễn Minh Nguyệt, học sinh lớp 10A13 và em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 11A3 cho biết.
Qua chương trình, chúng em cảm thấy rằng biển đảo là một vấn đề rất là quan trọng đối với đất nước cũng như mỗi cá nhân. Là thế hệ sau, chúng em cần phải cố gắng học tập thật tốt để phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như giúp cho đất nước phát triển.
Qua chương trình thì chúng em hiểu được là ông cha ta từ ngày xưa giữ gìn lịch sử dân tộc bằng sách và chữ viết của dân tộc. Thì ngày nay chúng ta phải biết giữ gìn những điều đó thì mới giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.
Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến là trường đi đầu khối trường Trung học Phổ thông của tỉnh trong việc tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biển đảo và ngày hội đọc sách thông qua hình thức sân khấu hóa. Qua hoạt động này, góp phần giáo dục cho các em học sinh của nhà trường những kiến thức đầy đủ về biển đảo và chủ quyền biển đảo với tình yêu đất nước, cũng như thấy được tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc. Cũng tại chương trình, cựu học sinh của nhà trường niên khóa 1971-1974 đã tặng thư viện nhà trường hàng trăm cuốn sách, góp phần giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, bổ ích, phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh.
Tối 24 tháng 4, Lữ đoàn Phòng không 210 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề 60 năm dưới quân kỳ quyết thắng. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập Lữ đoàn Phòng không 210, 25 tháng 4 năm 1959, 25 tháng 4 năm 2019. Chương trình văn nghệ do cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 210, các đơn vị kết nghĩa với Lữ đoàn và các cựu chiến binh đã từng công tác chiến đấu ở Lữ đoàn tham gia. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người chiến sĩ cách mạng, người lính phòng không được dàn dựng công phu hoành tráng, mang đến người xem khí thế hào hùng, cảm xúc tự hào dân tộc. Đặc biệt tại chương trình, các đại biểu và các chiến sĩ còn được giao lưu với những khách mời là cán bộ chiến sĩ đã từng công tác chiến đấu tại lữ đoàn từ những ngày đầu thành lập. Những kỷ niệm, những sáng tạo và tinh thần chiến đấu kiên cường anh dũng của người lính phòng không trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong 147 ngày đêm chiến đấu bảo vệ ngã ba Đồng Lộc đã khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Chiến sĩ Nông Xuân Lâm, Lữ đoàn 210 cho biết.
Buổi giao lưu hôm nay được nghe các bác ngày xưa kể về truyền thống của lữ đoàn thì tôi cảm thấy rất là bồi hồi và rất nhiều cảm xúc và rất tự hào là mình là một người chiến sĩ của Lữ đoàn Phòng không 210. Tôi cảm thấy mình đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm và cảm thấy là mình phải cố gắng quyết tâm hơn nữa để xứng đáng là một người lính của Lữ đoàn Phòng không 210.
Chương trình giao lưu là dịp để cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn ôn lại lịch sử hào hùng của đơn vị pháo phòng không. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, hôn đúc tinh thần kiên cường bất khuất của người lính Cụ Hồ cho các chiến sĩ trẻ trong đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ phường Phú Xá đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện và mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá về việc triển khai các nội dung trên tại Đảng bộ phường.
Xin chào và cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về Đảng bộ phường Phú Xá.
Phú Xá thì là một cái phường phía nam thành phố với cái đặc điểm tình hình này, với diện tích 4,2 km2. Đảng bộ là có 37 chi bộ trực thuộc, có gần 750 đồng chí đảng viên sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ quản lý. Trong thời gian qua thì thực hiện các cái quy định, cái kế hoạch của thành phố về việc triển khai học tập, quán triệt các cái nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Thì sau khi thực hiện theo cái kế hoạch của thành phố thì Đảng bộ phường cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn đảng bộ.
Thưa đồng chí, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 đã được thực hiện như thế nào tại đảng bộ phường ạ?
Với cái tinh thần là quán triệt tất cả các cái quy định, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa 12 đến với cán bộ đảng viên, trước tiên là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cơ sở, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị. Từ đó thì các ban ngành đoàn thể và cơ sở với các cán bộ chủ chốt tiếp tục quán triệt triển khai toàn thể trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Thì sau khi đảng bộ xây dựng kế hoạch thì từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 thì đảng bộ phường cũng đã tổ chức các cái lớp tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 cho trên 760 lượt cán bộ đảng viên và đặc biệt là đối với cấp ủy cán bộ chủ chốt của 37 chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội từ cơ sở cho đến phường. Sau khi triển khai học tập thì đảng bộ yêu cầu là các ban ngành đoàn thể, cấp ủy các chi bộ và trực tiếp là những người đứng đầu các cấp ủy từ cơ sở và các ban ngành đoàn thể chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện để đưa nghị quyết và các chỉ thị, quy định Bộ Chính trị vào cuộc sống. Thì trong đó thì đảng bộ cũng rất là quan tâm và đề nghị nhấn mạnh một số các cái quy định của Bộ Chính trị, đặc biệt là quy định số 35 về tăng cường cái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Rồi quy định số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Và quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị nhân dân và các cái kết luận quy định của Bộ Chính trị khác. Thì sau quá trình triển khai thì các cấp ủy 37 chi bộ và các ban ngành đoàn thể cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của cấp ủy và của khối đoàn thể của mình để triển khai trong toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.
Vậy thì từ việc triển khai đồng bộ như trên, đồng chí có thể cho biết về những kết quả cũng như kinh nghiệm của đảng bộ phường trong quá trình thực hiện các nội dung trên ạ?
Thì qua quá trình triển khai thì về kết quả thì bước đầu chúng tôi nhận thấy rằng là trách nhiệm, ý thức của cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và các ban ngành đoàn thể từ tổ dân phố cũng đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là trong ý thức trách nhiệm của cấp ủy trong việc thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các cái quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước tới đảng viên, quần chúng và đặc biệt là đối với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thứ hai nữa là tiếp tục nâng cao cái hiệu quả về việc thực hiện cái các quy định của Trung ương và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì tiếp tục nâng cao cái tuyên truyền và triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 4 tháng đầu năm 2019 thì Đảng bộ phường thì cũng đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng như là các cấp ủy chi bộ trực thuộc thì đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chính quyền thì cũng đã thu ngân sách thì cũng đảm bảo được về chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Trong 4 tháng thì ước thu ngân sách của phường cũng được gần 25%. Đây là một trong những cái nhiệm vụ chính trị chúng tôi cho rằng là cũng qua những cái việc mà quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị thì đây là một cái chuyển biến ở trong địa phương trong thời gian vừa qua. Cái thứ tư nữa đó là đối với trách nhiệm của từ các đồng chí trong thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ cho đến các đồng chí bí thư, trưởng đoàn thể chính trị xã hội thì cũng đã được nâng cao rõ rệt. Đó là thể hiện cái qua cái công việc, qua cái điều hành công việc cũng như là triển khai công việc hàng ngày, công việc hàng tháng. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ mà thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường hàng tháng, quý, 6 tháng. và đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá rằng là qua triển khai thực hiện, học tập và quán triệt các cái chỉ thị, nghị quyết, quy định kết luận bộ chính trị thì Đảng bộ phường cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc và đạt được kết quả nhất định, góp phần vào hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị trong 4 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường trong thời gian vừa qua.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Tom Ponga, nhân viên cao cấp Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết, không ai học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử. Thế mà đáng tiếc, 44 năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc được thống nhất, vẫn còn có những ý kiến sai lệch, xuyên tạc lịch sử. Họ chẳng những đi ngược lại tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, mà còn khoét sâu những vết thương bởi mù quáng và bạo tàn. Hành động của họ xét cho cùng chính là sự phá hoại tương lai. Bài viết sau của tác giả Nhất Minh đăng trên báo Quân đội Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xuyên tạc, đánh cháo, xóa nhòa lịch sử. Cứ đến dịp kỷ niệm 30 tháng 4 hàng năm lại xuất hiện những cụm từ cũ rích, cố tình tô vẽ lại những quan điểm sai lầm. Gần đây trên một trang xưng là của cộng đồng người Việt ở nước ngoài vẫn nhắc lại những từ ngữ như tháng 4 là tháng vo gạo bằng nước mắt, mùa quốc hận, tháng tư đen. Nhiều trang mạng viết coi cuộc kháng chiến thực chất chỉ là nội chiến, là chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh ý thức hệ nên không có gì đáng tự hào. Một số ít người tự cho mình là cấp tiến, tùy tiện phán xét quá khứ, cho rằng kỷ niệm ngày chiến thắng không phải là một việc tử tế. Cù Huy Hà Vũ, kẻ sinh ra trong một gia đình cách mạng, từng bị tòa án tuyên án khi bóc méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, gây chia rẽ, thù hằn dân tộc. Gần đây khi sang Mỹ, Vũ phát ngôn cho rằng hòa hợp dân tộc không dừng ở hòa hợp giữa hai bên thắng cuộc và thua cuộc, mà còn là hòa hợp giữa những nhà dân chủ với chính quyền hiện nay. Chỉ khi nào chế độ cộng sản sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp, hòa giải. Nguyễn Lân Thắng, kẻ đốt tiền cho một gia đình khoa học thì lại muốn nổi tiếng bằng những lời xảo ngôn. Mình mong ngày 30 tháng 4 sẽ chuyển thành ngày tưởng niệm những mất mát của dân tộc. Đừng nói chuyện ai thắng, ai thua. Lý Thái Hùng, kẻ tự xưng là Tổng Bí Thư của Tổ chức Khủng bố Việt Tân gần đây, đã hô hào biến ngày 30 tháng 4 từ quốc hận trở thành tinh thần quốc kháng để chống lại chế độ cộng sản. Tháng 9 năm 2018, tại Washington, Mỹ, cái gọi là Tập hợp vì Dân chủ cho Việt Nam đã tổ chức hội thảo có chủ đề nhìn lại chiến tranh Việt Nam và đưa ra một số luận điểm biện đặt, biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa. Họ kêu gọi, 43 năm qua, Việt Nam vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ. Thành ra sứ mệnh của người trẻ tại hải ngoại sẽ phải tiếp tục đồng hành, tiếp tục tranh đấu cho tự do và dân chủ. Xung quanh bộ phim tài liệu 10 tập The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam được Mỹ công chiếu, một số người trong nhóm Văn đoàn Độc lập đã xét lại lịch sử. Có nhất thiết phải qua chiến tranh mới giành được độc lập không? Giá chúng ta tìm một con đường khác ít xương máu hơn cho nền độc lập của đất nước thì quý biết nhường nào? Nếu không cần chống Mỹ, miền Nam có giàu như Hàn Quốc không? Không thể phủ nhận sự thật và đảo ngược chân lý. Để xem xét lịch sử thì cần phải có cái nhìn toàn diện, khách quan, tôn trọng sự thật. Cho dù cuộc kháng chiến đã lùi xa 44 năm hay lâu dài hơn nữa thì lịch sử dân tộc và thế giới đều ghi nhận và chúng ta phải luôn khẳng định tự hào về thắng lợi của một cuộc kháng chiến chính nghĩa, trường kỳ, vĩ đại vì nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Đúng như báo cáo chính trị, tại Đại hội Đảng lần thứ tư, đại hội đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất đã ghi rõ, 5 tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Nhà sử học người Pháp, kiêm chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đông Dương Alain Ratko cho rằng sự kiện 30 tháng 4 gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù. Để có được chiến thắng này, hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go quyết liệt. Gần đây, trả lời báo chí về bộ phim tài liệu The Vietnam War, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam mang tính chính nghĩa, phát huy được truyền thống sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, được bạn bè và nhân dân thế giới hết sức ủng hộ. Chính vì thế, đã đi đến thắng lợi cuối cùng và thống nhất đất nước. Trong cuốn hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúc kết một trong những đặc điểm nổi bật về cuộc kháng chiến là cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương. Ý chí thống nhất Tổ quốc là thế và lực mạnh trong chiến tranh. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, chiến trường Việt Nam là một. Cả dân tộc kết thành một khối trong tình đồng bào cùng chung giống nòi, hồng lạc, không thể cắt chia. Thù nhà nợ nước là chung của cả dân tộc. Những kẻ ngày nay xuyên tạc cho rằng bên này bên kia mới là thắng cuộc, bên này mới là giải phóng bên kia, chẳng những không hiểu cội nguồn lịch sử mà còn xúc phạm xương máu cha ông. Trên thực tế, chính những người trong cuộc là Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũng đều đã thừa nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Chỉ một bộ phận chống cộng, mang nặng hận thù và những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa ngày nay mới tin vào những luận điệu như chiến tranh ý thức hệ, nội chiến hay quan điểm lập lờ, bên nào thắng thì nhân dân đều bại. Chính Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, người được xem là kiến trúc sư của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đã rút ra 11 sai lầm một cách tồi tệ. Đáng chú ý nhất là đã lẫn lộn cuộc đấu tranh ý thức hệ với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cả một dân tộc. Ông viết, chúng ta, Mỹ, đã đánh giá sai khi đó và từ đó đến nay, những chủ đích địa chính trị của các đối thủ là mở rộng làn sóng đỏ xuống Đông Nam Á và chúng ta đã phóng đại những mối nguy hại từ hành động của họ đối với nước Mỹ. Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ viết, Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975. Theo các tài liệu mới được giải mật của chính quyền Mỹ, ngày 27 tháng 9 năm 1948, trong một văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ xác định mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức tối đa có thể được ảnh hưởng của Cộng sản ở Đông Dương. Mỹ muốn thấy Việt Nam và Đông Dương có một nhà nước dân tộc chủ nghĩa tự trị thân Mỹ. Ngày 30 tháng 12 năm 1949, Tổng thống Mỹ Truman phê chuẩn một văn kiện của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trong đó nêu rõ mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức độ tối đa có thể được ảnh hưởng của Cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương. Mỹ muốn thấy ở Việt Nam và Đông Dương có các nhà nước chống cộng thân Mỹ. Điều này cũng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bác Hồ đã sớm nhìn thấy âm mưu đen tối của Mỹ. Từ năm 1950, Bác đã chỉ ra sự dính líu và can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Đông Dương. Để tranh thủ hòa bình, Bác đã 11 lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ Truman, nhưng không có phản hồi. Giáo sư Trần Trung Ngọc, một người Mỹ gốc Việt, một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng có nhiều bài viết phân tích sâu sắc về cuộc chiến tranh. Ông viết, Mỹ không có lý do nào chính đáng để can thiệp vào Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975. Mỹ đã bất kể đến công pháp quốc tế, không dựa trên pháp lý mà dựa trên luật rừng và cường quyền thắng công lý để can thiệp vào Việt Nam với ý đồ bành trướng thế lực và ảnh hưởng trên toàn khu vực. Quá khứ, dòng máu Lạc Hồng tạo nên nhân cách. Một trong 9 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra là hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, biện đặt, vu cáo các lãnh tụ, tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo để phát hiện, ngăn chặn. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi người dân yêu nước Việt Nam cũng cần phải có tiếng nói đúng với lương tâm và lẽ phải. Quá khứ không chỉ là lịch sử mà còn là hành trang, là sức mạnh tinh thần, là dòng máu Lạc Hồng tạo nên nhân cách của mỗi người dân đất Việt. Nếu quên tổ tiên, quên công lao của thế hệ đi trước, quên những hy sinh cao cả vì độc lập tự do của dân tộc, thì không thể là người Việt Nam chân chính. Phẫn nộ với ý kiến cho rằng không cần chiến tranh, sau này đất nước vẫn giàu mạnh. Nhà sử học người Mỹ gốc Việt Nguyễn Mạnh Quang đã viết, trừ phi không biết hoặc thuộc loại phản quốc, khi có một nước khác đến ngồi trên đầu làm chủ, không có một người dân tử tế nào bằng lòng chờ cho có ngày bọn thực dân tự động trả lại cơ đồ ông cha mình cả. Nếu theo luận điệu ươn hèn như trên, thì những công lao và sự hy sinh của hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ trong các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta trong đại cuộc đánh đuổi giặc Pháp ngoại xâm từ năm 1858 đến năm 1954 đều là vô ích hay sao? Và hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 1954-1975 để đòi lại miền Nam trong tay Mỹ, đem lại thống nhất cho đất nước cũng là vô ích hay sao? Đưa ra luận điệu này là tỏ ra vô ơn với hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc Việt Nam được trường tồn. Trên thực tế, đã có rất nhiều tiếng nói từ những người ở phía bên kia chiến tuyến sau này thừa nhận sai lầm của họ và ghi nhận chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc cũng như chiến công của những người cộng sản. Tướng Nguyễn Hiệu Có, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa sau này trả lời phỏng vấn báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Chiến thắng 30 tháng 4 rất vĩ đại, là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. Không còn chiến tranh, không còn bom rơi đạn nổ trên quê hương mình là điều lớn nhất mà việc kết thúc chiến tranh mang lại." Cựu Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ nhận xét về việc gọi ngày 30 tháng 4 là quốc hận và đòi phục quốc. "Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam, nhưng chúng tôi đã không làm được. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc, nước Việt Nam có mất cho Tây đâu mà phục quốc." Bài học cho tương lai. Ngay cả những người Mỹ đương đại cũng luôn nhìn lịch sử với sự tôn trọng để rút ra bài học cho tương lai. Trong bài thuyết trình Cuộc chiến đã qua đi, hồi ức và bài học lịch sử trình bày tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, giáo sư D.G. Ford, hiệu trưởng trường Đại học Harvard nói: "Lịch sử soi rọi những sự mù quáng và tàn bạo đã làm nên chiến tranh, nó giúp chúng ta hình dung và đấu tranh cho hòa bình." Chúng ta cũng có thể tham khảo được nhiều bài học từ nước Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, đã xuất hiện nhiều tiếng nói phủ nhận những thành tựu thời Xô Viết. Xét lại cách mạng tháng 10, coi đó như một cuộc đảo chính man sợ, coi chế độ Xô Viết như chủ nghĩa phát xít. Thế nhưng sau đó, chính quyền từ thời Tổng thống Nga Putin đã nhanh chóng bác bỏ những quan điểm sai trái trên, tiếp tục đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp thời Xô Viết, coi đó là niềm tự hào chung để cố kết dân tộc Nga, tăng thêm sức mạnh. Phê phán những quan điểm sai trái, một bài báo từ hãng thông tấn Sputnik của Nga khẳng định: "Không có chính quyền dân chủ nào được lập nên trên đầu mũi súng và không có nền dân chủ nào lại xúi giục những người anh em trong cùng một đất nước bắn giết lẫn nhau, dối trá và phỉ báng lịch sử của mình." Sự dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù để lặp lại sai lầm, kích động mâu thuẫn, không chỉ là hành động vô luân, vô ơn với tiền nhân, với người hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, mà còn là sự phá hoại tương lai của dân tộc. Chúng ta phải kiên quyết lên án, xóa bỏ những tư tưởng ấy để mở nên thái bình muôn thuở, dập tắt chiến tranh muôn đời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên đã có Honda Civic 2019 mới. Honda ô tô Thái Nguyên nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng và có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio, khuyến mãi lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!